Tiên Luyện Chi Lộ, chương 274, Tuyết Dung Độ Kiếp, gocchuyenaudio.com. Tu sĩ họ Từ thần bí hơi tò mò nhìn Trương Hằng. Tồn tại tới cấp bậc này của hắn tất nhiên có thể nhận ra Trương Hằng không giống người thường, nếu không đã không đối đãi ngang hàng với đối phương. Một số tu sĩ bậc cao của tu tiên giới vì tư lợi nên cao không thể với tới, cũng có một số tu sĩ bình dị gần gũi, dễ dàng kết giao, cũng có một số tu sĩ tính cách cổ quái, hỉ nộ vô thường. Tu sĩ họ Từ hiển nhiên là hạng người thứ hai, mặc dù gặp tiểu tu sĩ như Trương Hằng nhưng vẫn có thể đối xử ngang hàng. Đương nhiên điều này cũng phải dựa trên việc thực lực của Trương Hằng không tầm thường, không giống người bình thường. Đối với vị tu sĩ từ huyền thần bí này, Trương Hằng cũng chẳng thể giấu giếm chút gì. Bởi vì thời khắc Ninh Tuyết Dung độ tiểu thiên kiếp thì hắn tất nhiên sẽ dùng hư không hỏa diễm. Ninh Tuyết Dung chính là thê tử trong mắt hắn, Trương Hằng tự nhiên sẽ không để nàng rơi vào tình cảnh hình thần câu điệt và thân chịu trọng thương. Không dám gạt Từ đạo hữu, ta có biện pháp giúp Tuyết Dung bình yên vượt qua tiểu thiên kiếp này. Trương Hằng thản nhiên nói, hả, khuôn mặt Từ Huyền hiển nhiên lộ vẻ không thể tin nổi. Chẳng lẽ vị Tuyết Dung đạo hữu này có cực phẩm linh đan gì để dùng trong khi độ kiếp hay có trong tay pháp bảo phòng ngự cường đại gì? Từ Huyền đoán, không phải, Trương Hằng khẽ lắc đầu, đạo hữu có thể tiết lộ một chút không? Sự tò mò của Từ Huyền hoàn toàn bị kích thích, ta có một biện pháp có thể giảm uy lực của thiên kiếp. Trương Hằng dùng thần thức truyền âm cho Từ Huyền, đạo hữu nói đùa rồi, Từ Huyền cười ha hả, hoàn toàn không tin lời nói của Trương Hằng. Trương Hằng chỉ cười nhàn nhạt cũng không giải thích nhiều, ngẩng đầu nhìn tiểu thiên lôi đang ngưng tụ thành hình trên bầu trời, vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ cần vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ Từ Huyền thần bí này đứng về phía mình thì Trương Hằng cũng không còn lo lắng về uy hiếp từ đám tu sĩ xung quanh. Xoẹt xoẹt tương đương, lôi điện màu tím điên cuồng khởi động trên bầu trời. Một cảm giác áp lực xuất hiện trong lòng mọi người. Thiên lôi còn chưa giáng xuống đã khiến đại đa số tu sĩ nơi này khó chịu tới cực điểm. Quả nhiên là tiểu thiên kiếp, vậy xem ra nữ tử kia. Trong đám tu sĩ kết đan kỳ cũng có người mang theo ý đồ xấu xa, ánh mắt nhìn lên người Ninh Tuyết Dung. Đúng lúc này kiếp vân màu xám này rốt cục đánh xuống một đạo lôi điện to như ngón cái. Mục tiêu chính là Ninh Tuyết Dung. Ninh Tuyết Dung nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, lộ ra làn da trong suốt như ngọc, một luồng bạch quang lanh lẽo lưu chuyển không thôi hội tụ ở trường tâm của nàng. Đối mặt với thiên lôi hùng hổ, nàng không hề sợ hãi chút nào. Bàn tay nhìn mềm mại như ngọc chạm vào lôi điện màu tím. Vầng sáng màu trắng mông lung trên bàn tay Ninh Tuyết Dung bị thiên lôi đánh trúng. Lập tức lôi điện màu tím bao phủ khắp toàn bộ cánh tay nàng. Xoẹt xoẹt xoẹt, tất cả tu sĩ nơi này đều như ngừng hô hấp, quan sát tiểu thiên kiếp vô cùng khó gặp. Dưới tình huống bình thường, địa phương yêu thú độ tiểu thiên kiếp đều rất bí mật. Tu sĩ nhân loại rất khó nhìn thấy. Đối với hầu hết tu sĩ mà nói tiểu thiên kiếp là một loại tồn tại cực kỳ xa lạ và thần bí. Uy lực đạo thiên lôi thứ nhất là yếu nhất, thân thể mềm mại của Ninh Tuyết Dung đứng trên tuyết ngọc liên hoa thai khẽ run lên liên vượt qua. Uy lực của thiên lôi này cùng bình, gocchuyenaudio.com, thường thôi, một kích vừa rồi chỉ tương đương với một lần công kích của tu sĩ kết đan sơ kỳ bình thường. Một vị tu sĩ kết đan hậu kỳ cười nhạo nói, tuy nhiên đây chỉ là đạo thiên kiếp thứ nhất mà thôi. Một gã tu sĩ kết đan kỳ khác nhắc nhở, xoẹt 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 tương đương, đạo thiên lôi thứ hai bắt đầu hiện lên. Tuy rằng đạo thiên lôi thứ nhất chỉ tương đương với một lần công kích bình thường của tu sĩ kết đan sơ kỳ nhưng đối với tu sĩ còn chưa hoàn toàn bước vào kết đan kỳ mà nói thì cũng đã cực kỳ cường đại. Cũng may là thực lực trước mắt của Ninh Tuyết Dung đã đạt tới trình độ kết đan sơ kỳ. Cho nên có thể lấy tay đón đỡ đạo thiên lôi thứ nhất. Tiềm lực của nữ tử này không nhỏ đâu, Từ Huyền không khỏi tán thưởng, sau đó thấp giọng nói. Đáng tiếc là yêu thú của ta chỉ là tư cấp, tỷ lệ có thể thành công vượt qua biến hóa kiếp lại rất nhỏ. Trương Hằng hơi hơi sửng sốt, Từ đạo hữu nuôi một yêu thú tư cấp sao? Không sai, ta có một con huyền xương giao long đã trưởng thành, còn kém một bước là tiến vào biến hóa kỳ. Từ Huyền đáp, huyền xương giao long, Trương Hằng vừa nghe thấy loại yêu thú này thì không khỏi hoảng sợ. Giao long ở tu chân giới đã có thể xem như là yêu thú đứng đầu. Một con giao long tư cấp đỉnh phong thậm chí có thể chống lại tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Hơn nữa huyền xương giao long này lại là dị chủng trong giao long, thực lực còn mạnh mẽ hơn. Một khi tiến vào biến hóa kỳ thì thậm chí có thể hoành hành trong Nguyên Anh kỳ. Nói chung yêu thú biến hóa kỳ có thực lực phổ biến là cường đại hơn tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường nhiều. Dù sao yêu thú trưởng thành đến biến hóa kỳ cũng đã vượt qua hai lần tiểu thiên kiếp. Tuy nhiên yêu thú nếu muốn tu luyện đến biến hóa kỳ thì độ khó còn hơn cả tu sĩ nhân loại kết anh. cho nên tại Tam Tinh vực này rất ít khi có thể thấy yêu thú biến hóa kỳ. Mặc dù có thể gặp được thì cùng không phải thứ tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường có thể chống lại được, đừng nói tới chuyện hàng phục. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trương Hằng, Từ Huyền cười nói. Trương đạo hữu, vị đạo lữ do linh vật trong thiên địa hóa thân này của ngươi tiềm lực trưởng thành không kém hơn Huyền Xương Giao Long của ta đâu. Trương Hằng cũng không phủ nhận, lúc trước huyết sát phân thân cũng đã tán thưởng tiềm lực phát triển về sau của Ninh Tuyết Dung. Ninh Tuyết Dung được Lạc Hà Bán Tiên dùng thần thông vô thượng tạo thành tuyết liên thân thể. Giờ phút này đã vượt qua phạm trù thiên địa linh vật hay yêu thú bình thường, thậm chí còn tiếp cận hình thái nhân loại. Một khi tiến vào Nguyên Anh kỳ thì Ninh Tuyết Dung sẽ trở thành một phần tử của tu sĩ nhân loại nhưng lại có thể giữ lại một bộ phân thần thông của thiên địa linh vật. Đối với bí mật này đương nhiên Trương Hằng sẽ không đề cập với Từ Huyền. Ngay vào thời điểm Trương Hằng và Từ Huyền đang nói chuyện với nhau thì đạo tiểu thiên lôi thứ hai đã giáng xuống, uy thế ập tới khiến tất cả tu sĩ biến sắc. Không ngờ đạo tiểu thiên lôi thứ hai so với đạo thứ nhất lại cường đại hơn gấp đôi. Có một số tu sĩ kinh hô, sắc mặt Trương Hằng hơi thay đổi rồi liền khôi phục vẻ bình tĩnh. Nếu mỗi lần thiên lôi sau đều mạnh hơn gấp đôi lần đầu thì đạo thiên lôi cuối cùng sẽ mạnh mẽ tới mức độ nào? Một số tu sĩ xem trò vui bắt đầu thầm tính toán. Đạo thiên lôi thứ nhất tương đương với một kích bình, góc truyện audio.com, thường của tu sĩ kết đan sơ kỳ. Nếu tổng cộng thiên lôi có 9 đạo thì đạo thiên lôi thứ 9 sẽ gấp 256 lần đạo đầu tiên. Có thể như vậy sao? Đám tu sĩ hoảng sợ vô cùng, không biết tiểu thiên kiếp này có mấy lần thiên lôi? Trương Hằng hỏi Từ Huyền, Từ Huyền hơi trầm ngâm rồi nói, thường thường ngưng đan kiếp có 4 lần thiên lôi đánh xuống, uy lực mỗi lần đều gấp đôi lần trước. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện đạo thiên lôi thứ 5. Biểu thị ngưng đan kiếp thất bại. Đúng lúc này thì đạo tiểu thiên lôi thứ hai đã giáng xuống người Ninh Tuyết Dung. Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai dưới chân Ninh Tuyết Dung lập tức tỏa ra bạch quang chói mắt bao phủ toàn bộ thân thể nàng. Xoẹt 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 tương đương, uy lực của đạo thiên lôi thứ hai đã tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ kết đan hậu kỳ. Ninh Tuyết Dung muốn chống đỡ cũng không phải dễ dàng rồi. Lực lượng lôi điện kịch liệt va chạm với bạch quang quanh người Ninh Tuyết Dung. Trong nhất thời lôi quang lóe lên khiến người ta khó có thể không chớp mắt. Dùng mắt thường có thể trông thấy, lực lượng lôi điện và bạch quang của Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng hai thứ hầu như đồng thời triệt tiêu, chỉ còn vài tia lôi điện sót lại liền bị thân thể Ninh Tuyết Dung hấp thu. Sau khi kháng được đạo thiên kiếp thứ hai, sắc mặt Ninh Tuyết Dung trắng bệch quay đầu nhìn về phía Trương Hằng, đôi mắt xinh đẹp liền khôi phục vẻ tự tin và kiên định. Nguồn truyện, truyện phun, nếu không có đạo thiên kiếp thứ năm thì có lẽ Tuyết Dung có thể vượt qua ngưng đan kiếp lần này nhưng bản thân sẽ bị trọng thương. Trương Hằng thì thào nói, cách Trương,